Thông Thiên Chi Lộ, chương 1178, tìm kiếm người quen, góc truyện audio.com. Trong 30 năm thần diệu sau khi thiên khung tan vỡ, kim đơn đại tu sĩ không ít, hiện tại đại đa số tu sĩ tụ tập điểm của các minh hội đều có kim đơn đại tu sĩ tỏa chấn, số lượng kim đơn đại tu sĩ của tu đạo giới nhiều hơn trước, song trước kia kim đơn đại tu sĩ dù là tán tu hay tông môn đều không phải đột nhiên mà thành, thời gian tích lũy rất lâu nên tu đạo giới hiện tại cho là thần thông của kim đơn đại tu sĩ không bằng 200 mấy chục năm trước, nhiều lão bất tử của các tông môn đã chết, hiện tại kim đơn đại tu sĩ đại phần lớn là kim đơn nhất trọng lưỡng trọng chứ kim đơn tứ trọng ngũ trọng rất ít. Có khi mấy chục năm hoặc trăm năm nữa, số lượng thần huyền đại năng sẽ ít hơn. Tuy tu sĩ tụ tập điểm như bọn tại hạ có lượng tu sĩ bảo vệ cố định nhưng nếu bị cao giai yêu thú phát hiện thì sẽ bị diệt ngay, không chi vì bây giờ có yêu thú không kém thần huyền mà tu sĩ tụ tập điểm bị lộ sẽ dễ xảy ra thú triều, nên mỗi tu sĩ tụ tập điểm không chỉ đều phòng bị tu sĩ minh hội khác phát hiện, quan trọng hơn là không bị yêu thú phát giác, bọn tại hạ thuần dưỡng phong dực thú, cố ý không khống chế dã tính. Chư vị tiền bối tu vi đô thập phần kinh nhân, mong chư vị tiền bối cố che giấu khí tức tị thú phù vãn bối đưa lúc trước sẽ có chút tác dụng, không thì chúng ta không áp chế được chúng, chúng chạy hết thì rất mất công sức. Mã Tế ở trước sơn cốc tiền giới thiệu rồi bảo, tiếng thú gầm liên tục từ mây trắng vọng ra, rõ ràng vì cảm thụ được khí tức của bọn ngụy tác nên yêu thú gầm vang, có người đang khống chế. Cũng được, Ngụy Tác gật đầu cùng bọn Vu Thần Nữ, Nguyên Âm Lão Tổ, Phong Ngô Thương, Vũ Hoàng Chân Nhân kích phát tị thú phù. Tị thú phù do tu sĩ trong 200 năm này tìm ra kích phát là có hoàng sắc yêu khí bao lấy, tạo cảm giác có khí tức tứ giai phong hệ yêu thú. Yêu khí chỉ đủ cho một người, mỗi tấm tị thú phù chỉ có thể cho một tu sĩ sử dụng. Bọn Ngụy Tác thì mười mấy người tu vi tối cao sử dụng tị thú phù thì tiếng thú gầm mới tan đi. Thủ đoạn tránh yêu thú của các minh hội khác nhau, Tinh Nguyệt Minh chủ yếu trông vào tị thú phù, cao giai hơn thì là pháp khí dung nạp được nhiều người. Tu sĩ Thiên Huyền Minh đi lại bằng đại hình yêu thú, nhờ yêu khí che đi. Nghịch Hỏa Minh chuyên về thổ độn pháp khí, đi đâu cũng dùng thổ độn pháp khí đó bố trí thổ hệ pháp trận như tảng đá đi dưới đất nên khó bị yêu thú chú ý. Tu sĩ tụ tập điểm của họ phần lớn ở trong lòng núi hoặc dưới đất. Hoang Cổ Minh, thấy bọn Ngụy Tác dễ chịu, Mã Tế giới thiệu tiếp nhưng chưa xong thì từ sơn cốc bắn ra mấy đạo độn quang. Mã Sư Huynh, xin hỏi vị tiền bối này là từ sơn cốc lao ra, là một thanh sam trung niên mặt gầy gò và mấy tu sĩ trẻ tuổi mặc lam bạch lưỡng sắc pháp y, thấy bọn Ngụy Tác tất cả đều kinh hãi hành lễ, đồng thời hỏi Mã Tế. Tuy bọn Ngụy Tác đều dùng thuật pháp ẩn đi tu vi và khí tức nhưng với uy thế khác hẳn đó thì họ đều biết tu vi đối phương hơn xa, như đứng trước một ngọn núi lớn. Với thanh sam trung niên tu vi kim đơn nhất trọng, Ngụy Tác và Vu Thần Nữ, Nguyên Âm Lão Tổ tạo cho y cảm giác kinh nhân, thậm chí khi đối diện thần huyền đại năng của minh hội cũng không thế nên y rất kinh hãi. Các vị tiền bối này là bạn cũ của Thiên Huyền Minh trưởng Tôn Cảnh, bế quan tu luyện 200 mấy chục năm, nên không biết việc thiên không tan vỡ. Ta mời các vị tiền bối đến tu sĩ tụ tập điểm của chúng ta để các góc truyện audio.com, vị hiểu thêm về tu đạo giới hiện tại. Mã Tế chờ mong nhìn Ngụy Tác. Đến giờ y vẫn không biết danh hiệu bọn gã. Tại hạ họ Quý, là tán tu Thiên Huyền Đại Lục ngần ấy năm rồi, chắc các vị không nghe nói đến. Ngụy Tác biết nói thật thì họ sẽ chấn kinh và không tin, tốn không ít thời gian giải thích nên gã dùng hóa danh hay dùng nhất khi xưa. Hiện tại đã hơn 200 năm, không hiểu địch thủ thế nào, gã thấy nên ẩn thân, ở trong bóng tối thì hơn, ít nhất cũng hiểu rõ đã. Chắc là mấy tán tu cực kỳ lợi hại tự lập động phủ, ngần ấy người đều chuẩn bị khai sơn lập tông nhưng không ngờ xuất quan thì thiên địa đã đổi. Mã Tế và thanh sam trung niên nhân cùng nghĩ, vãn bối Trần Chiết hân hạnh ra mắt chư vị tiền bối, mời chư vị tiền bối. Thanh sam trung niên hiểu ý Mã Tế nên hành lễ với bọn Ngụy Tác rồi đưa tay mời cung kính dẫn đường. Vào sơn cốc, bọn Ngụy Tác thấy có trồng không ít dây leo cực lớn kết lại, che kín cả phía trên sơn cốc, chỉ có một lối vào. Trong sơn cốc giấy lên sương mỏng, đây đó dày đặc những căn nhà đá, nhiều tu sĩ đang hoạt động, rất nhiệt nháo. Hiện tại tu sĩ tụ tập điểm kiểu này không so được với tu sĩ thành trì trước kia. Bọn Ngụy Tác liếc qua là nhìn nhau, hiểu ý người kia. Một nửa số nhà đá trong sơn cốc có tu sĩ cư trú tu luyện và làm cửa hiệu, nửa còn lại nuôi yêu thú. Quanh nhiều căn nhà và đất trống ở sơn cốc có bố trí linh điền, trồng toàn cây thuốc. Với nhãn quang của bọn gã thì dược thảo là để luyện chế đê giai đơn dược như hồi khí đơn. Quanh linh điền và nhiều lồng thú có không ít người thường, không có tu vi, chưa hề tu luyện công pháp gì. Thoạt nhìn, trong tu sĩ tụ tập điểm phần lớn là đê giai tu sĩ thần hải cảnh và chu thiên cảnh. So với thành trì trước kia, tu sĩ tụ tập điểm hiện tại cực kỳ nghèo nàn, không có bao nhiêu cấm chế lợi hại. Trước kia trong và gần bên ngoài thiên khung, số lượng yêu thú tương đối ít, yêu đơn và thảo dược tầm thường đều trông vào thu gom, nhưng giờ đê giai yêu thú cũng hiếu sát thì phần nhiều yêu đơn và linh dược trông vào nguồn của tu sĩ nuôi dưỡng, vì tu sĩ hoạt động ốc ngoài quá nguy hiểm. Hiện tại các tiệm có mua gom nhiều một thứ không? Bọn Ngụy Tác liếc tu sĩ tụ tập điểm xong, Ngụy Tác hỏi Mã Tế và Trần Chiết. Đương nhiên, chỉ là hơi chậm, không biết tiền bối cần gì. Bọn Mã Tế phấn chấn, đấy là cơ hội lấy lòng Ngụy Tác. Mỗ cần chính dương tiên thảo và kim ô quả. Ngụy Tác nhìn hai người, hai thứ đó để giải bất lão minh đơn cho Âm Lệ Hoa và giúp Lục Bào lão đầu ngưng hình. Đấy cũng là mục đích chủ yếu của gã khi vào tu sĩ tụ tập điểm này. Gã lại hỏi, mỗ không biết tu đạo giới hiện tại thì pháp bảo và pháp khí thế nào, đạo giai pháp bảo giá trị ra sao? Đạo giai pháp bảo, Mã Tế và Trần Chiết hít một hơi lạnh, chư vị tiền bối, hiện tại số lượng đạo giai pháp bảo tại tu đạo giới cực kỳ hiếm, chân quý vô cùng, nếu chư vị tiền bối muốn mua cũng khó vì rất ít kim đơn tu sĩ sở hữu. Mã Tế do dự rồi nghiến răng, bất quá nếu tiền bối thật sự cần, tại hạ sẽ liên lạc với các đại năng tinh nguyệt minh xem có thể bỏ ra mấy món không? Các vị hiểu lầm rồi, Ngụy Tác mỉm cười, đúng như gã dự liệu, hiện tại pháp bảo cỡ nào cũng hiếm hơn trước. Ý mỗ là chỉ cần giúp mỗ tìm được hai thứ đó thì thậm chí mỗ sẽ dùng mấy đạo giai pháp bảo trao đổi. Cái gì, đổi bằng đạo giai pháp bảo? Mã Tế và Trần Chấn Kinh không nói thành lời. Bạn, gocchuyenaudio.com, đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full, như thể chúng ta là dân mới phất. Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi truyền âm. Một số người quen cũ còn sống, không có địch thủ quá mạnh và hoang tộc đại năng xuất hiện, tất cả đều dễ chịu. Trước đó Ngụy Tác và họ dốc sức cũng chỉ để sống thoải mái hơn, hiện tại tựa hồ sắp có những ngày như thế. Gặp các vị cũng là có duyên, hai vật này là lễ ra mắt. Ngụy Tác truyền âm với bọn Cơ Nhã rồi bảo Mã Tế và Trần Chiết. Chuyện này, Mã Tế và Trần Chiết càng kinh ngạc vì Cơ Nhã cùng Nam Cung Vũ Tinh đưa hai pháp bảo cho họ. Với nhãn lực của cả hai nhận ngay ra là đạo giai pháp bảo, hơn nữa không phải đạo giai hạ phẩm mà là đạo giai trung phẩm. Chư vị tiền bối, lễ ra mắt này quá kinh nhân, cả hai không dám nhận. Ngụy Tác thản nhiên liếc cả hai, không cần khách khí, tới đây còn cần phiền lưỡng vị và Tinh Nguyệt Minh. Nếu giúp mỗ tìm được hai thứ đó thì mỗ nợ hai vị một món nhân tình. Đa tạ tiền bối, Mã Tế và Trần Chiết hớn hở, không chỉ là do hai món pháp bảo quý tiền bối, có thể có biết hình dáng và đặc tính cụ thể chăng, Tinh Nguyệt Minh sẽ dễ tìm hơn. Tất nhiên được, Ngụy Tác đưa ký sự thanh phù đến trước mặt hai người. Không rõ chư vị tiền bối định thế nào, bọn tại hạ có nên báo tin cho đại năng Tinh Nguyệt Minh đến gặp. Có khi càng giúp ích cho chư vị tiền bối. Cả hai cẩn thận đón lấy, Mã Tế hỏi tiếp, không cần, cho mỗ biết cụ thể địa điểm tu sĩ Thiên Huyền Minh tụ tập là được. Sau đó các vị tìm được thứ mỗ cần thì liên lạc với Thiên Huyền Minh là được. Ngụy Tác muốn biết về bọn trưởng tôn cảnh nên không định dừng chân. Bọn Mã Tế không nói thêm, cho bọn Ngụy Tác biết mấy địa điểm, nói thêm mấy thứ cần chú ý, đưa ra đồ tị thú phù, đoạn bọn Ngụy Tác khuất bóng vào tầng không khu rừng và Hải Tiên Tông. Cách chương.